Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống bắt đầu loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lãnh đạo mầu nhiệm trong Thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học đầu tiên hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Gọi Và Biệt Riêng, đã được giảng dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 10, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Gọi Và Biệt Riêng, phần 1.
Ca tụng đó là điều mà tấm lòng của chúng ta được dạy dỗ, được khuyên mời, và chính lòng của chúng ta cũng được khuấy động nữa, đó là chúng ta nhận biết con đường của sự cứu rỗi Chúa, ân sủng của Chúa. Thì càng sống bao lâu, càng kinh nghiệm chừng nào chúng ta trở thành những người thờ phượng Chúa, những người suy tôn Chúa, và đời sống của chúng ta càng ngày càng phản ánh sự thật của kinh nghiệm của chúng ta, và sự thật đó là bày tỏ ra trong sự ca ngợi thờ phượng. Không phải chỉ bằng lời nói mà thôi, cả cuộc đời của chúng ta sống ở trong sự thờ phượng đó. Chúng ta được biệt riêng ra, chúng ta được gọi ra để kinh nghiệm ân sủng của Chúa, và chúng ta trở thành những người sống cho ân sủng đó đời đời.
Và hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài trong sách Ê-phê-sô.
Để mở lòng ra trong một sự chuẩn bị của lời Chúa đụng tới chúng ta trong ân sủng của Ngài. Cho nên tôi bắt đầu trong cái series gọi là Ân Sủng Vô Hạn và Đời Sống Trọn Lành. Chúng ta sẽ đi một thời gian ở trong sách Ê-phê-sô này. Xin mời anh chị em dỡ ra trong sách Ê-phê-sô. Chúng ta bắt đầu ngày hôm nay ở trong lời kêu gọi lớn của Chúa, đó là được gọi và biệt riêng trong sứ điệp của ân sủng vô hạn và đời sống trọn lành mà Chúa dành cho chúng ta. Tôi sẽ đọc Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 cho tới câu 10. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ học được câu 1 mà thôi. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập hành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Lạy Chúa, lời mầu nhiệm Chúa mở ra cho chúng con, xin Chúa soi sáng lòng để chúng con thấy phần của chúng con ở trong chương trình lớn của Chúa, bước đi trong sự thuận phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Sách Ê-phê-sô là một sách hết sức là mầu nhiệm, bày tỏ cho chúng ta ân sủng kỳ diệu của Chúa, Nhưng mà tương phản với những gì Chúa ban cho, có lẽ chúng ta cũng nhìn vào sự thật của đời sống con dân Chúa một phần. Có lẽ một vài thí dụ mà tôi thấy được, chúng ta đọc báo lâu lâu cũng thấy được những điều này. Chẳng hạn như một vài năm trước đây, người ta thấy vợ chồng già chết ở trong phòng nhỏ của mình. Người ta đang vào nhà thương thì thấy rằng hai người này chết, thiệt ra là bị đói đó, nghèo, không đủ ăn, chết đói. Nhưng mà khi cảnh sát vào dọn cái phòng đó và tìm thì thấy được 40.000 đô la.
Được giấu ở trong tủ lạnh.
Có tiền nhưng mà không dám ăn và chết đói. Thực ra cái người mà có lẽ nổi tiếng ở trong nước Mỹ thì về vấn đề đó là bà Hattie Green, gọi là người nổi tiếng nhất về keo kiệt. Bà chết năm 1916, nhưng mà trong cái lúc bà chết đó, thì bà có được 100 triệu đồng ở trong công. Nhưng mà rất là keo kiệt tới nỗi buổi sáng ăn
cháo bột mì,
không dám nấu nước tại vì sợ tốn điện, cho nên ăn không vậy đó. Lúc mà con của bà bị xe đụng mà chân bị thương đó, thì bà tìm cách để tìm một cái nhà thương thí, chờ lâu 2-3 ngày tới nỗi vết thương của con nó
trở thành ung thối
và phải cắt cái chân. Khi bà chết thì bởi vì trúng độc, uống sữa để lâu quá hạn, không dám bỏ, rồi uống sữa đó và chết, để lại 100 triệu không biết cho ai xài. Chúng ta cười về những vấn đề đó, nhưng mà cái vấn đề đó là những người giàu mà sống như nghèo, những người có quá đầy đủ mà không có xài được, không có sống được, và cái đời sống thực sự kinh nghiệm của mình là sống trong sự nghèo khổ, khó khăn. Và nếu mà chúng ta thực sự nhìn vào những lời hứa của Chúa và lời Kinh Thánh thì thiệt ra hình ảnh không phải là xa lạ lắm cho con dân Chúa. Đó là chúng ta là những người sống nghèo khổ ở trong sự giàu có mà Chúa ban cho. Chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của mình, sự chiến thắng tội lỗi hay là lòng tự do ở trong Chúa, kinh nghiệm của ân sủng Chúa, chúng ta thấy nó không giàu như là Chúa ghi cho mình. Chúng ta nhìn vào cái công thì thấy nó nhiều mà tiền mình xài ra, kinh nghiệm mình sống nó không có. Cho nên chúng ta trở lại với chỗ nhận biết sự giàu có ở trong Đức Chúa Jesus Christ để mình có thể biết mình là ai, có bao nhiêu tiền trong công, đời sống thuộc linh ở trong gia tài sự sản mà Chúa dành cho con cái của Ngài như thế nào, để chúng ta không sống nghèo khổ, không chết đói, không chết vì trúng độc, không chết bởi vì keo kiệt ở trong đời sống tâm linh. Cho nên sách Ê-phê-sô mở ra cho chúng ta hình ảnh giàu có mà Chúa ban cho, hình ảnh vượt bậc của ân sủng Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài. Và chúng ta cần ngồi xuống để nhìn vào sự rời rộng, quảng đại của Cha chúng ta trên trời để thấy được tại sao chúng ta có thể sống một đời sống sung mãn dư dật như Ngài đã hứa, vượt lên kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Cho nên chúng ta bắt đầu với sách này hôm nay với một phần chỉ được giới thiệu về trong con đường mà Chúa dẫn đi, nhận biết chúng ta là những người được gọi và biệt riêng. Chúng ta sẽ thấy mục đích của Chúa, chương trình của Chúa và dân sự của Chúa, dân Chúa trong việc Chúa. Chúng ta muốn thấy phần đó ở trong đời sống của mình. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì thường thường trong lớp thì mình học xong bài học thì có bài tập, phải không? Thì tôi muốn đưa bài tập trước hôm nay. Bài làm của mình là trong tuần này đọc sách Ê-phê-sô. Đơn giản, có 6 đoạn 155 câu. Nếu mà anh chị em ngồi xuống mà đọc từ từ đó thì khoảng 25 phút. Người nào mà vừa đọc vừa đánh vần thì 45 phút thì không tới nổi. 45 phút bài tập trong tuần này đọc sách Ê-phê-sô. Và chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà mình không đọc được thì mình rất là nghèo đó. Nói cho biết trước. Đọc qua và sẽ thấy lời hứa của Cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta sẽ thấy được, khám phá được điều ở trong Chúa. Cho nên tôi muốn bắt đầu thứ nhất một vài lời giới thiệu sách này để chúng ta thấy. Bởi vì sách Ê-phê-sô được so sánh là một trong những sách tóm tắt lẽ đạo của Chúa quan trọng, cũng như là sách Roma ở trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Chúng ta có thể nói rằng ở trong bốn sách Tin Lành thì Chúa được bày tỏ. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ thì Chúa được rao giảng. Ở trong sách Roma, Đức Chúa Jesus Christ được giải bày. Ở trong sách Ê-phê-sô,
Chúa được kinh nghiệm.
Ở trong sách này đem ân sủng của Chúa áp dụng vào trong đời sống của mình. Và trong sách Khải Huyền, Chúa được tôn vinh. Cho nên chúng ta thấy chiều hướng đó. Dĩ nhiên tất cả những cái sách khác ở trong cả Kinh Thánh đều quan trọng, nhưng mà đây là những căn bản mà chúng ta cần phải học. Thực ra khi chúng ta đi học trường Kinh Thánh, một trong những cái sách căn bản đòi hỏi là sách Ê-phê-sô. Vì chúng ta có khái niệm rõ ràng, chắc chắn về ân sủng Chúa, về Đức Chúa Jesus Christ, chương trình cứu rỗi và sự giàu có ở trong Chúa. Nhiều người đã được thay đổi đời sống khi đến với sách Ê-phê-sô, và có những người đọc qua lần đầu thì cũng chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng mà thấy được một màu nhiệm ở trong đó. Nhưng mà tôi tóm tắt lại có lẽ lời của John MacKay, thì ông viết như thế này: qua sách Ê-phê-sô tôi thấy được một cái chân trời mới. Tất cả mọi điều đều mới mẻ, từ cái nhìn cho tới kinh nghiệm cho tới thái độ, và tôi bước vào trong kinh nghiệm yêu mến Chúa hơn. Ông nói là khi đọc sách này đó, tôi thấy được sống động trở lại, được khuấy động trở lại bởi vì sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa. Đó là kinh nghiệm của tất cả chúng ta để khám phá lại được sự giàu có của ân sủng Đức Chúa Trời. Sách Ephesos được viết vào mùa hè năm 62 khi mà Phaolô bị tù ở tại Roma.
Ông đương chờ kết quả của sự chống án của mình với hoàng đế Caesar.
Và trong thời gian đó, ông viết 3 cái thơ, có lẽ trong một cái thời gian ngắn chung với nhau, và gửi một người tên là Tychicus đem thơ đó đến. Trong đoạn 6 của 21 chúng ta có nhắc đến ông là người đem thơ vào các hội thánh. Thì cái thơ đầu tiên ông gửi là sách Philemon. Ở đây ông gửi thêm người nô lệ mà đã chạy trốn, bỏ nhà đi đó, Osinimus, gửi lại đi theo Tychicus để đem trở về với chủ của mình là Philemon với thơ nói về ân sủng của Đức Chúa Trời. Ông cũng gửi thêm cái thơ của Colossae, là chúng ta thấy có một sự song song ở đây. Ở tại hội thánh Colossae lúc thời bây giờ đó, thì có một cái nạn lớn tà giáo về Đức Giêsu Christ đang len lỏi vào trong hội thánh. Cho nên ông viết về Chúa Giêsu Christ và gửi vào hội thánh Colossae. Và chúng ta thấy một phần lớn của những điều đó cũng phản ảnh ở trong sách Ephesos khi ông đang suy niệm về sự lớn lạ của ân sủng Đức Chúa Trời. Sách Ephesos thì ông gửi cho các hội thánh ở trong vùng Tiểu Á, và ở tại đó hội thánh Ephesos như chúng ta biết là hội thánh quan trọng và hội thánh chủ yếu ở trong cái vùng đó. Thành ra trong cái thơ đó nó giống như là cái thơ mà viết cho hội thánh Ephesos, ghi tên mình xuống đó đọc rồi chuyển cho các hội thánh chung quanh. Ở trong nguyên bản thì chúng ta không có thấy câu là cho các thánh đồ ở thành Ephesos, cái đó là chúng ta hiểu rõ ràng là gửi cho hội thánh Ephesos trước, là hội thánh đọc đầu tiên thì khi Kis đến đó, và sau đó thì đem thơ này đến các hội thánh chung quanh. Ông viết thơ này khoảng 5 năm sau khi ông rời hội thánh Ephesos. Chúng ta học trong sách Công vụ các sứ đồ thì ông ở tại hội thánh Ephesos 3 năm làm công việc Chúa, dạy kinh thánh cả vùng Tiểu Á, lời của Chúa được sống động và nhiều người tin nhận Chúa. Sách Ephesos không phải là sách để giải quyết vấn đề. Các sách khác ở trong kinh thánh phần lớn Phaolô viết để giải quyết một vài cái vấn đề chính. Sách Ephesos là một sách mà ông ngừng lại và ông giống như là ôn lại chương trình lớn của Đức Chúa Trời, ân sủng lớn của Đức Chúa Trời. Và thấy toàn chương trình của Đức Chúa Trời ở trong ân sủng của Chúa. Cho nên chúng ta học điều đó để thấy thế nào phần đứng của chúng ta. Trong tuần này khi các anh chị em đọc sách Ephesos đó, thì tôi tưởng sẽ khám phá ra điều này. Là sách Ephesos chia làm hai phần. Từ đoạn 1 tới đoạn 3 là phần đầu tiên nói về Chúa là ai, chương trình của Chúa như thế nào và Chúa làm điều gì. 3 đoạn đầu nói về căn bản Chúa làm gì. Phần thứ hai từ đoạn 4 tới đoạn 6 thì nói về phần chúng ta đáp ứng ra sao với Chúa. Chúng ta được người được ân điển thì sẽ sống như thế nào, đem điều đó vào trong sự cư xử trong hội thánh, trong sự phục vụ, trong gia đình, vợ chồng với nhau, trong cha mẹ, con cái, trong công việc làm, mọi điều đó là vì sao? Đời sống trong ân sủng Chúa, khám phá ân sủng Chúa. Và đây là điều mà chúng ta cần nhận biết ở trong thứ tự ưu tiên, là rất nhiều khi và rất thường xuyên là chúng ta không nhận biết rõ ràng Chúa làm gì cho chúng ta, không nhận biết chỗ đứng của ân sủng Chúa và chúng ta đi ngay vào trong cái phần áp dụng theo Chúa. Học vài điều sơ sơ đó, rồi xong đó áp dụng, mà áp dụng không được. Chúa biểu sống thánh khiết không được, sống ban cho không được, sống phục vụ, làm tới làm luôn không được. Tại vì chúng ta chưa có sâu nhiệm ở trong phần đầu tiên, đó là Chúa làm gì, ân sủng Chúa ra sao. Và sách này đòi hỏi cho chúng ta phải trở lại. Chúng ta nếu không đứng đúng theo lời của Kinh Thánh và cái thứ tự ưu tiên đó, đó thì đời sống của chúng ta rất dễ trở thành đời sống của công đức. Cũng cố gắng đó, nhưng mà cái cố gắng của mình, trừ ra là đời sống của mình được bơi lội ở trong cái đại dương sâu thẳm của ân sủng Đức Chúa Trời. Một trong những điều mà sách Ephesos sẽ làm cho chúng ta là mở con mắt cho chúng ta thấy sự rời rộng vĩ đại đó, và chúng ta được tự do để sống trở thành những người Chúa gọi, sống trở thành những người Chúa biệt riêng ra. Chúng ta bắt đầu với điểm đó trong 3 điểm hôm nay. Thực ra thì tôi sẽ chỉ có giờ được 2 điểm đầu, nếu mà không 2 điểm thì 1 điểm đầu. Nhưng mà chúng ta bắt đầu rất đơn giản, nói như thế này, chương trình của Chúa bắt đầu với Chúa. Thứ hai, con dân Chúa bắt đầu ở trong Chúa. Và số 3, mục đích Chúa bắt đầu từ Chúa. Chương trình của Chúa bắt đầu với Chúa, con dân Chúa bắt đầu ở trong Chúa, mục đích Chúa bắt đầu từ Chúa. Đó là những cái lời chỉ tổng quát thôi, nhưng mà một điều nhắc nhở đó là nó phải từ Chúa, bắt đầu từ nơi Chúa trong mọi khía cạnh, còn không sẽ không có cái gì xảy ra. Và điều đó chúng ta đã khám phá trong kinh nghiệm của mình là chúng ta nếu không có bắt đầu với Chúa hay là ở trong Chúa, từ nơi Chúa đó, mọi điều chúng ta làm là công giả tràng xây các biển đông đó. Có nhiều cái công khó lắm, nhưng mà ngọn sóng của thời gian, kinh nghiệm đời bước vào không còn gì để lại. Chúng ta thấy rằng chuyện đời đời phải bắt đầu từ đây, ở trong Chúa, với Chúa và từ Chúa. Phaolô bắt đầu bằng câu rất là đơn giản và thông thường, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở trong cái lời chào thăm của ông, chúng ta sẽ thấy ông bắt đầu với Chúa. Và ông nói như thế này: Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Rất là đơn giản. Và tôi tưởng rằng bắt đầu ở cái chỗ đó thì nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh rất dễ mà đọc nhanh nhanh cho xong mấy lời chào thăm này. Nhưng mà ngừng lại ở trong chi tiết này để cho chúng ta thấy rằng đây là, mặc dầu những lời ông dùng chào thăm, nhưng mà ông dùng những lời này để đưa ra những lẽ đạo rất là căn bản, rất là thâm sâu. Mỗi chữ dùng cách cẩn trọng để cho chúng ta thấy. Mà nếu mà chúng ta chỉ nhìn sơ qua điều mà chúng ta vừa đọc lúc nãy đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng mọi điều bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Ông nói theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ, rồi ông nói là nguyện xin ân điển của sự bình an ban cho từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta, từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Câu số 3, ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ. Và đọc mọi điều đó là tất cả mọi thứ bắt đầu từ nơi Đức Chúa Trời. Và nhắc đi nhắc lại điều này để cho chúng ta thấy rằng đó phải là tâm tình, ý tưởng và con đường thứ tự ưu tiên của chúng ta. Bởi vì không có cái chỗ nối kết quan trọng này thì chúng ta sẽ không thấy được kết quả. Điều mà Phaolô muốn bắt đầu, ông muốn bắt đầu ở trong cái thẩm quyền của Chúa. Thẩm quyền của Chúa, và thẩm quyền đó được giới thiệu hay là được đem tới, được đòi hỏi trong cái thẩm quyền của sứ đồ. Ông nói: Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Và vấn đề thẩm quyền đầu tiên là vấn đề quan trọng. Phaolô không có nói tôi là Phaolô gửi thơ cho anh em trong hội thánh chào thăm, đây là một vài điều mà tôi đã học hỏi chia sẻ trong đời sống phục vụ Chúa, tôi muốn anh em cũng học hỏi theo tôi để đi con đường này. Ông có đứng lên chia sẻ, ông dạy, ông chỉ, ông nói trong cái thẩm quyền. Khi mà Phaolô nói về chức vụ sứ đồ của ông nói lên điều đòi hỏi của Kinh Thánh khi chúng ta đến với những lời này. Thiệt ra khi chúng ta đọc các đoạn Kinh Thánh của Phaolô viết đó, ông thường xuyên nhắc lại Roma đồng 1 cũng vậy. Ông nói là được gọi làm sứ đồ biệt riêng ra cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Corinto đồng 1 câu 1, ông cũng nói như vậy, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ qua ý muốn của Đức Chúa Trời. Galati, ông nói là cũng là sứ đồ, không phải là đến từ nơi người nhưng mà đến từ nơi Chúa. Nhắc đi nhắc lại vấn đề thẩm quyền. Vấn đề thẩm quyền là vấn đề quan trọng ở đây, bởi vì khi chúng ta đến với lời chúng ta đọc, những sự dạy dỗ ở đây chúng ta không nhận đó như là một sự dạy dỗ bình thường hay là một sách đọc bình thường. Nhưng mà rất dễ dàng khi chúng ta đọc những cái chỗ mà chúng ta không đồng ý hay là không hiểu, chúng ta nói, ô, đây là ý của Phaolô. Phaolô nói là tôi đứng ở trong thẩm quyền của sứ đồ, là sứ đồ của Chúa. Tức là ông đòi hỏi như thế này, chúng ta không thể tới sách này đọc như là sách của một người viết. Không phải là một ý tưởng, lời khuyên dạy của một thầy dạy, mặc dầu hết sức là khôn ngoan, thông nhiệm, có nhiều kinh nghiệm. Ông nói là phải tới với lời này, bởi vì tôi là sứ đồ của Chúa. Sứ đồ của Chúa là người nói lời của Chúa với thẩm quyền của Chúa. Cho nên ông nói là phải đến với lời này như là lời trực tiếp đến từ nơi Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, đó là thái độ chúng ta phải tới với Kinh Thánh. Nhưng mà đặc biệt với sách này là lời viết rất rõ ràng cho chúng ta. Và ông nói điều đó với hai khía cạnh của thẩm quyền. Ông nói thứ nhất là sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Ông nói thứ hai, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên rõ ràng, đây không phải là chức vụ mà tự ông có được. Đây không phải chức vụ mà bởi vì kinh nghiệm hay là tự nhiên mình làm một thời gian mình thành sứ đồ, hay là bởi vì mình nổi tiếng quá người ta bầu mình làm sứ đồ, hay là mình giỏi người ta công nhận mình làm sứ đồ, mình có ơn. Ông nói là đây là điều mà thứ nhất là Chúa sai phái. Ông đã được Chúa chọn, Chúa gọi và Chúa sai phái. Chúng ta thấy điều đó rõ ràng, chúng ta sẽ được nhắc lại, đó là Đức Chúa Giêsu Christ đã chọn và lập Phaolô để làm sứ đồ. Làm sứ đồ để nói lời của Chúa, làm sứ đồ để giảng đạo của Chúa, và làm sứ đồ để gây dựng hội thánh trong cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó rõ ràng là trong sự sai phái này, thẩm quyền này, Chúa nói qua sứ đồ của Chúa đối với chúng ta. Sẽ có sự áp dụng rất là cần thiết với chúng ta, nhưng mà tôi muốn nói thêm về theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói về Phaolô thì chúng ta nhắc lại đời sống của ông, đọc lại đời sống của ông. Nếu không có ý muốn Đức Chúa Trời, cái chữ ý muốn này không phải là chỉ là ý Chúa muốn, nhưng mà là ý thẩm định của Chúa. Nghĩa là ông nói là trong đời sống của tôi không thể có điều gì từ nơi tôi mà trở thành sứ đồ. Tất cả mọi điều Chúa làm tới cái điểm mà tôi trở thành sứ đồ của Chúa. Chúng ta biết Phaolô là Saul, dòng dõi Benjamin, được huấn luyện trở thành người Pharisee, học dưới Gamaliel. Là tất cả những sự huấn luyện của ông đi một cái con đường của luật pháp, đi con đường của sự giữ mình qua công đức, và ông trở thành người chống nghịch Đức Giêsu Christ rõ ràng hơn hết, bắt bớ hội thánh Chúa, làm tan nát hội thánh Chúa. Và lúc nãy chúng ta đọc lời của ông là người bội nghịch, chống nghịch, hung bạo, bắt bớ hội thánh Chúa. Ông hiểu điều đó. Và chỉ có Chúa ở trong cái chương trình đời đời và ý định mầu nhiệm của Chúa đụng tới ông ở trên con đường đi về thành Đa-mách, mở mắt cho ông thấy Đức Giêsu Christ, xoáy động lòng ông và kêu gọi ông và nói rằng ta gọi ngươi làm sứ đồ. Và ông nói từ thời gian đó ông trở thành sứ đồ của Chúa. Tức là có một cái chương trình thẩm định ý định đời đời của Đức Chúa Trời đến với đời sống của Phaolô. Dĩ nhiên khi trên đường Đa-mách đó, Phaolô nghe tiếng của Chúa và ông có đáp ứng. Khi Ananias tới và nói để tôi cầu nguyện cho anh, ông có quỳ xuống cầu nguyện. Và khi pháp báp têm, ông có làm pháp báp têm. Và khi Chúa mở con đường để ông được huấn luyện và ở trong sa mạc Arabia, ông bước vào đó trong 3 năm, ông có đáp ứng mọi điều. Khi Chúa gọi con đường đi làm truyền giáo, ông đi. Nhưng mà cuối cùng ông nói rằng tất cả những điều đó là kết quả của ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Và điều này là điều thẩm định cho chúng ta một chỗ đứng hết sức là rõ ràng. Tôi cũng muốn nhắc thêm là Phaolô là sứ đồ cuối cùng của Đức Giêsu Christ. Phaolô bên cạnh 12 sứ đồ có Matthias là người thay thế cho Giuđa đó, thì Phaolô là người sứ đồ Chúa gọi cuối cùng. Bởi vì ông có nói điều đó ở trong Côrintô đoạn 15 câu 8 là thai sanh non đó. Ông là người cuối cùng mà Chúa gọi vào trong chức vụ lớn này. Nào tại sao chúng ta cần hiểu những điều này? Những điều này nó tới với chúng ta như thế nào? Hai điểm mà chúng ta cần phải thấy. Trước hết đó, là chúng ta phải từ khước mọi người khác, mọi lời tuyên bố khác, mọi sự bày tỏ rằng thẩm quyền của Chúa, thẩm quyền của sứ đồ vẫn còn đang tiếp diễn trong thời của chúng ta. Chúng ta nói điều đó bởi vì chung quanh chúng ta rất nhiều người đang nói rằng Chúa vẫn còn mặc khải, Chúa vẫn còn bày tỏ ý định của Chúa, Chúa vẫn đang nói chuyện với tôi. Thiệt ra sáng hôm nay tôi mới nói chuyện với Đức Giêsu Christ trước khi tôi lái xe tới đây. Chúng ta nghe điều đó và chúng ta nói rằng đây là điều Chúa nói thẳng với tôi.
Láo khoét.
Không có cái sự bày tỏ đó bởi vì lời Kinh Thánh đã được toàn nghiệm và những người nào nói những lời đó, đó là những muôn sói ở giữa vòng con dân Chúa để mà cắn nuốt và hủy phá. Họ có thể rất là hùng hồn giảng dạy, nhưng mà người nào tuyên bố rằng mình có cái
thẩm quyền và là thẩm quyền của sứ đồ mới của Chúa Thế Giê-xu trong thời hiện đại,
những sự mặc khải mới, những sự mặc khải trực tiếp,
thì họ là giáo sư giả.
Chúng ta phải từ khước, chống trả và cách xa. Đọc sách ở ngoài chúng ta cũng thấy những điều đó. Và nếu anh chị em không cẩn trọng, có những người như Phaolô nói sẽ dấy lên giữa vòng anh em, giữa vòng của anh em, và họ sẽ nói những lời như là từ nơi Đức Chúa Trời. Mà nếu những lời đó không ra từ thẩm quyền đã thiết lập trong Kinh Thánh bởi sứ đồ như là Phaolô, những người đó đem đến sự chết chóc hoạn nạn cho hội thánh. Thứ hai, chúng ta phải thuận phục những lời chúng ta đọc. Chúng ta, như tôi nói, chúng ta không có thể nói ô đây là ý kiến của Phaolô, tôi người ngoan đạo, tôi chỉ nghe Chúa thôi. Còn Phaolô này ông khuyên cái nào tôi hiểu được tôi làm, tôi muốn thì tôi làm.
Không,
những lời Phaolô nói là những lời Chúa nói, những lời Phaolô nói bởi vì ông nói trong thẩm quyền của Đức Giêsu Christ. Chúng ta sẽ nghe những lời này khi chúng ta đọc về phần áp dụng. Ông nói trong hội thánh đây là cách cư xử, trong gia đình đây là cách cư xử, chỗ việc làm đây là cách cư xử, cha mẹ con cái đây là cách cư xử. Điều đó áp dụng cho chúng ta ở trong chỗ lời Chúa đến với chúng ta.
Con xa xa bao la Chúa, ôi tình Chúa cao tuyệt vời. Yêu con cho con yêu cha thân lên đến khi lá thu thôi liễu cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu, cho con yêu cha thân lên đến khi ánh dương không còn rõ, xin cho con yêu mến cha đến khi quả đất thôi ngừng quay và tới khi sông thôi vào bờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.